Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chim ngưỡng Phật đài dạt dào niềm vui thấy đời đẹp tươi, cầu cái nguyện cầu tiếng hát đạo tình dâng sức sống an lành tâm thành trọn niềm tin. Hôm nay đến chùa cung kính chào người, lời thầy từ bi con nguyện đến khi con xin phát nguyện dốc lòng thành dâng công đức cùng dường lên chư Phật người phương, dệt lời ca ca ngợi Phật pháp cao siêu, lời ca thức kính mến thầy, lời ca yêu thương muôn loài, dệt lời ca bằng tiếng tơ lòng nhỏ bé mong sao mà thanh dương dâng lên bằng hai chiều âm cho khắp cõi đời bằng tiếng niệm. Người thương nhau sâu vui dài lâu, tấm con chí thành kết tấu bằng lời dâng công đức cùng dường và hát nguyện hoàng dương.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý đạo hữu Phật tử hiện diện hôm nay. Hôm nay là ngày 10 tháng 11 năm Ất Mùi. Trong biển Vân Du Phật Pháp tại tỉnh miền Trung nói chung và riêng xứ Huế chúng ta nói riêng, thì chùa Hương Vân chúng ta hôm nay có cơ duyên được cúng thỉnh đại đức Tích Văn Mạng ở trong đình Giác Lâm, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Quang Lâm, thuyết giảng. Hôm nay đây là một niềm vinh dự và cũng là một đại sự nhân duyên lớn của đạo hữu chúng ta. Thầy xin trân trọng giới thiệu đại đức Tích Văn Mạng sẽ thuyết giảng hôm nay. Xin đạo tràng cho một tràng tay. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Trước khi giảng pháp, thì mời Phật tử chúng ta ngồi tại chỗ, chúng ta chắp tay, chúng ta niệm Phật cầu gia hộ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phải nói là phúc báo nhân duyên đến với ngôi chùa Hương Vân như thế này. Và ngôi chùa phải nói là thấy là nó nhỏ nhưng mà rất ấm cúng, và thấy quý nam nữ Phật tử rất là trang nghiêm về chùa tu học Phật. Đây là một cái điều phải nói là đáng mừng. Và thầy cũng xin kính chúc toàn thể đạo tràng của chúng ta thân tâm lúc nào cũng được an lạc và tu hành ai cũng được tinh tấn. Và bài giảng pháp hôm nay xin chia sẻ cùng quý nam nữ Phật tử có tựa đề là Tâm làm đẹp cho tâm. Xin kính mời các vị cùng lắng nghe. A Di Đà Phật. Kính thưa các Phật tử, theo như lời Đức Phật dạy, cái bản tâm của chúng ta từ xưa cho tới giờ nó vốn thanh tịnh, nhưng do điều kiện cuộc sống, do nhiều nguyên nhân khác nhau làm cho tâm của chúng ta thay đổi trong từng phút từng giây. Như còn mình sống trong cái môi trường phải là sung túc hạnh phúc thì cái tâm của mình nó khác. Còn mình sống trong một môi trường mà thiếu trước hụt sau, nhiều khó khăn, thì bấy giờ cái suy nghĩ của mình, cái tâm của mình nó cũng suy nghĩ khác. Trong đó thiện có mà ác cũng có. Chính vì thế người tu học Phật, Đức Phật dạy lúc nào chúng ta cũng phải là chánh niệm trong từng ý nghĩ là như thế. Nhưng để đạt được cái sự chánh niệm này thì trong từng ngày trôi qua, hay là nói phải là cho nó cụ thể chia ly hơn nữa, là trong từng phút, từng giây, từng giờ, rồi mới tới từng ngày, thì chúng ta luôn luôn làm chủ và nhìn nhận cái tâm của chúng ta. Và mình biết được cái phút giây nào cái tâm mình nó khởi lên những cái vọng niệm, những cái tư tưởng ác. Và mình cũng làm chủ biết được trong hoàn cảnh nào hoặc trong ý niệm nào mà tâm thiện của mình nó khởi lên. Và chúng ta có được một cái sự chánh niệm làm chủ như thế, rồi từ từ chúng ta mới cột được cái tâm chánh niệm của mình lại. Thầy thí dụ một ngày như vậy thì lục căn của chúng ta tiếp xúc với lục trần. Mỗi khi mà nhãn căn của mình mà tiếp xúc với những sắc đẹp bên ngoài, thì xin kính thưa toàn thể đạo tràng quý nam nữ Phật tử, chúng ta nhìn thấy những cái đẹp như vậy, chúng ta có nhìn không? Chúng ta có sao động không? Có không? Có dao động không? Mỗi ngày chúng ta nhìn thấy cái sắc diện đẹp ở bên ngoài, là chúng ta cái nghiệp trần của chúng sanh chúng ta là thấy đẹp là hay nhìn. Cái chuyện đó là cái chuyện rõ ràng. Các Phật tử thấy đẹp có nhìn không? Thầy thấy đẹp thầy cũng nhìn. Tại vì mình nhìn để mình biết đó là những cái đẹp. Nhưng kính thưa quý nam nữ Phật tử, ví dụ như mình chánh niệm từ trong cái nhìn đó mình thấy đẹp, nhưng mình về mình đừng có vọng tưởng, đừng có suy nghĩ thì nó khác. Còn vọng tưởng mình suy nghĩ thì không còn gì để nói. Hạnh phúc gia đình cũng từ nơi cái nhiễm sắc này mà làm cho gia đình rào ráo, cự lộn, hoặc là những đôi trai gái cũng thường xuyên xảy ra những chuyện như thế do cái nhìn sắc và bị nhiễm sắc. Còn nếu như mình nhìn sắc mà mình nhìn thấy cái sắc đẹp đó rồi, đặc biệt là sắc đẹp của người nam và người nữ, khi mình nhìn thấy được rồi thì trong lòng mình tự mình suy nghĩ, mình phát nguyện con gái cho con cầu nguyện cho con trong tương lai con cũng đẹp được như vậy. Mình cứ cầu nguyện như thế thôi. Mình nhìn thấy cái nét đẹp của ai đó mình hâm mộ, mình khởi tưởng lên một cái ý thích. Thay vì nếu khởi tưởng lên một cái ý thích thì lâu ngày dài tháng mình bị vọng tưởng, bị điên đảo rồi những cái hành động ác nó từ từ nó khởi lên nữa, thì nó không dẫn tới cái sự an lạc đối với người tu học Phật của chúng ta. Mà ngược lại, nếu như mỗi một cái niệm phải là tham sắc nó khởi lên, mà mình biết chánh niệm, mình suy nghĩ lại A Di Đà Phật, con phát nguyện con cầu nguyện cho bản thân con sau này trong tương lai con cũng đẹp được như người đó. Rồi mình cầu nguyện như vậy thì mình không có những cái vọng tưởng. Thì xin kính thưa với nam nữ, tức là chúng ta đang cột cái tâm chúng ta lại. Chúng ta đang cột cái tâm chúng ta lại. Rồi bây giờ đó là mình nói tới cái nghiệp của mắt. Giờ mình nói tới cái tiếp theo là cái nghiệp của tai. Giờ mỗi khi mà quý nam nữ Phật tử, cái nhĩ căn của mình nghe những lời kinh tụng ngân nghe trầm bổng của quý thầy tại ngôi chùa Hương Vân này, mỗi khi tụng niệm mà quý nam nữ Phật tử thấy sao? Nghe nó hay không? Nghe nó hay, rất là hay, rất là bổng trầm, bổng trầm. Hôm qua là thầy tới mảnh đất Thừa Thiên Huế chúng ta là tới lúc trưa hôm qua 12 giờ. Sẵn đó là cũng đi viếng cố đô luôn. Đi